là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh về việc nâng cao chất lượng tuyên truyền học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tiếp đó là tấm gương cô giáo Trần Thị Thu, giảng viên trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã nỗ lực trong công tác dạy và học. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị về nhiệm vụ chung, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục rà soát, kiểm tra, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, đảm bảo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao theo chương trình 190 của Tỉnh ủy và kế hoạch 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội 13 của Đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong tuần qua, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đi kiểm tra việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện chương trình 190 của Tỉnh ủy tại 9 huyện thị trong tỉnh. Đoàn công tác do đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại huyện Văn Chấn. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại cơ sở, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của huyện Văn Chấn và đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt trật tự kỷ cương, thực hiện tốt vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu, chú trọng đào tạo bồi dưỡng sử dụng cán bộ để phát huy năng lực sở trường của từng cán bộ, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm, các sản phẩm chủ lực và liên kết thực hiện theo chuỗi giá trị, thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, tăng cường kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần tập trung mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Cũng trong tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy tại huyện Văn Yên. Qua kiểm tra nắm tình hình thực tế ở cơ sở, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy chính quyền địa phương cùng với người dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn đã nỗ lực chủ động khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sớm ổn định, phục hồi phát triển sản xuất. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp triển khai đầy đủ kịp thời các chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh và trung ương, quan tâm khuyến khích tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư mở rộng và phát triển sản xuất. Tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp đoàn đại biểu đại diện chức sắc chức việc các tín đồ đạo Công giáo và Phật giáo đến chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin đến đoàn về những điểm mới trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đồng thời khẳng định thành công của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ qua có sự đóng góp không nhỏ của các tín đồ tôn giáo trong việc đồng hành của cấp ủy chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới các đồng chí chức sắc chức việc, tín đồ tôn giáo bằng tình cảm, uy tín, trách nhiệm của mình tiếp tục vận động tập hợp đoàn kết các tín đồ đồng hành cùng tỉnh xây dựng quê hương giàu đẹp. Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy đã đánh giá cao những thành tích của Hội khuyến học tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, các cấp hội tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người dân về tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài, nhân rộng nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, gia đình học tập, đơn vị học tập tiến tới xây dựng mô hình huyện học tập. Tuần qua, huyện Văn Yên đã tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ tôn tạo đền Đông Quương, hạng mục đền chính tại xã Đông Quương, huyện Văn Yên. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch quy hoạch di tích quốc gia đền Đông Quương và xây dựng hồ sơ đề nghị đưa lễ hội đền Đông Quương vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trình Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, giao Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên chỉ đạo công tác trông coi bảo vệ, giữ gìn các cơ sở vật chất, di vật, cổ vật thuộc khu di tích nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của đền. tổ chức các hoạt động lễ hội tại khu di tích theo đúng quy định của pháp luật. Ngay sau đó, tại thôn Bến Đền, xã Đông Quương, huyện Văn Yên đã khai mạc festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn về lễ hội cơm mới đền Đông Quương năm 2020.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết là một trong những yêu cầu nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, là tiền đề vững chắc cho sự thành công trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đề ra. Thời gian qua, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều đổi mới đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng chi đảng bộ cơ sở trực thuộc. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thời gian qua, Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với tình hình thực tiễn địa phương, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống nhanh chóng và hiệu quả. Việc đổi mới các phương thức học tập, tuyên truyền, triển khai và thực hiện nghị quyết đã nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng, người lao động trong các cơ quan đơn vị, từ đó góp phần cùng cơ quan đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Để việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết của Đảng có nhiều điểm mới và đem lại hiệu quả, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến. Cách làm này đã rút ngắn thời gian triển khai và đi lại, và cũng nhờ đó tiết kiệm ngân sách. Đồng chí Cao Xuân Triểu, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nói.
Đối với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thì cái việc triển khai quán triệt học tập nghị quyết của Đảng, đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thực tiễn. Quá trình triển khai học tập nghị quyết của Đảng đối với các cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng khối cơ quan doanh nghiệp được chia ra ở những cái mảng khác nhau. Thứ nhất là cái mảng khối cơ quan, nhà nước, các sở ban ngành, thì cái việc triển khai học tập nghị quyết thì có thuận lợi về thời gian. Đối với cái mảng khối doanh nghiệp thì do người lao động, đảng viên và người lao động thì làm việc theo có cái ca kíp, rồi một số các đảng viên và người lao động thì làm việc ở các công trình ở nơi xa. Vì vậy cho nên là Đảng khối cơ quan và doanh nghiệp đã tổ chức quán triệt học tập nghị quyết bằng nhiều cái hình thức đa dạng và phong phú. Các hình thức đã được thể hiện bằng sân khấu hóa, rồi các hình thức là sử dụng đội ngũ báo cáo viên, rồi triển khai nghị quyết tại các chi đảng bộ cơ sở, tuyên truyền và hệ thống chính trị vào cuộc. Các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền triển khai học tập nghị quyết đối với người lao động, đặc biệt là đoàn viên thanh niên và xung kích trong quá trình nâng cao cái nhận thức của Đảng. Và chính vì vậy, qua cái đợt triển khai học tập chỉ thị nghị quyết của Đảng và chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước thì cái nhận thức của người đảng viên đã được nâng cao. Đó là gì? Đó là cái việc làm tốt cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao. Người đảng viên là gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt cái công việc, và trong đó là thực hiện cái kế hoạch 170 của tỉnh và chương trình công tác 190 của Đảng bộ tỉnh.
Là đảng bộ cơ sở trực thuộc, những năm qua đảng bộ, trường cao đẳng sư phạm Yên Bái luôn thực hiện tốt việc đào tạo giáo viên từ ngành học mầm non đến trung học cơ sở cho tỉnh, liên kết với các trường đại học đào tạo liên thông, dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào theo chương trình hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với hai tỉnh Viên Chăn và Senyabuli của nước bạn Lào. Hiện đảng bộ trường cao đẳng sư phạm Yên Bái có 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 56 đảng viên, chiếm trên 70% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thời gian qua, đảng bộ khối luôn đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức phù hợp, điều kiện thực tế của Đảng bộ. Điển hình như việc học tập tiếp thu nội dung nghị quyết của Đảng cấp trên bằng hình thức trực tuyến, tích cực tham gia cuộc thi như tìm hiểu nghị quyết chung 4 khóa 12 của Đảng, hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội thi bí thư chi bộ giỏi. Nhờ thực hiện tốt việc quán triệt học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp đến các đảng viên trong toàn đảng bộ, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng chi bộ đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Yên Bái nói.
Các thầy cô giáo khi đứng trên giảng đường thì không chỉ là thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, công tác chuyên môn, mà thầy cô chính là nói tiếng nói của Đảng và tuyên truyền thực hiện các cái chủ trương đường lối của Đảng thông qua các cái giờ giảng đối với các em sinh viên. Đặc biệt trong 3 chi bộ trực thuộc của Đảng bộ nhà trường thì chúng tôi đã rất tích cực để cho các đồng chí cán bộ đảng viên của các chi bộ thường xuyên nghiên cứu các cái cuộc thi, cái cuộc tìm hiểu lớn, và những cái cuộc thi, cuộc tìm hiểu lớn của Đảng tổ chức thì cũng chính là một hình thức sinh hoạt và học tập triển khai các chỉ thị nghị quyết.
Thời gian qua, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái luôn quan tâm chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Để nâng cao hiệu quả việc triển khai nghị quyết, Đảng bộ luôn coi trọng, chú trọng đến việc học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng bằng việc gắn với thảo luận. Yêu cầu sau khi quán triệt học tập, 100% cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch xác định nội dung cam kết, phấn đấu tu dưỡng rèn luyện. Nhờ thực hiện nghiêm túc việc triển khai các chỉ thị nghị quyết, nhận thức của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ đã được nâng cao. Từ đó phấn đấu rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết.
Đối với đảng bộ chúng tôi luôn quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị, tức là học tập, tiếp thu nghiêm túc, triển khai nghiêm túc cái chỉ thị, nghị quyết của đảng cấp trên cũng như chương trình hành động sau đại hội của đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp Yên Bái. Thì có thể nói rằng là thực hiện cái chương trình hành động của đảng bộ khối thì chúng tôi đã triển khai đến từng chi bộ trực thuộc cũng như là từng cán bộ đảng viên, để từ đó đảng viên và cán bộ trong đơn vị tiếp thu nghiêm túc và nâng cao nhận thức, trình độ, lý luận chính trị của mình và áp dụng vào cái thực tiễn trong quá trình hoạt động của đơn vị. Thì còn đối với nhiệm vụ chuyên môn cũng là nhiệm vụ rất quan trọng, thì đảng bộ cũng đề ra nghị quyết làm sao đấy với mục tiêu xuyên suốt thực hiện cái công tác huy động vốn tại địa bàn để đảm bảo cái việc đầu tư tín dụng đến các thành phần kinh tế trên địa bàn với mục tiêu là tăng trưởng nguồn vốn từ 8-10% năm và tăng trưởng tín dụng từ 10-12% năm với chất lượng tín dụng để đảm bảo theo cái quy định của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.
Là đảng bộ nhiều năm giữ danh hiệu trong sạch vững mạnh, đảng bộ trường cao đẳng nghề Yên Bái luôn coi trọng công tác tuyên truyền nghị quyết tới cán bộ đảng viên. Việc thấm nhuần và nắm vững nội dung nghị quyết sẽ tạo sức mạnh, niềm tin để cán bộ đảng viên vận dụng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan và đơn vị. Nhận thức được vấn đề này, thời gian qua Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã đa dạng hóa các hình thức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng nhiều hình thức như tham gia học tập trực tuyến, tổ chức hội nghị quán triệt triển khai, thi tìm hiểu nghị quyết bằng sân khấu hóa, tham gia tích cực các cuộc thi, hội thi do Đảng bộ cấp trên và ngành phát động, tổ chức. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
Đối với Đảng bộ Trường Cao đẳng Yên Bái thì trong thời gian vừa qua thì xác định cái việc mà thực hiện triển khai các chương trình, chủ trương, nghị quyết của Đảng thì đối với Đảng bộ là được đặc biệt chú trọng. Thì đây là trong công tác lãnh chỉ đạo thì để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ đơn vị thì trước hết mỗi cán bộ đảng viên phải xác định rõ được cái nhiệm vụ của mình làm gì. Chính từ những cái phần như thế thì chúng tôi cũng đã quán triệt trong đảng bộ đến từng chi bộ và đến từng đảng viên. Cụ thể là khi bắt đầu đại hội đảng bộ của trường thì chúng tôi cũng đã xác định đưa vào các nghị quyết, và đây là một trong những chỉ tiêu rất quan trọng. Sau đại hội đảng bộ khối lần thứ 9 thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường được học tập nghị quyết, triển khai các chương trình hành động của đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đối với nhà trường, và 100% là đều viết bài thu hoạch, và qua cái đánh giá kiểm tra thì đã đều đạt trên 100% và đạt yêu cầu.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực trong quá trình tổ chức học tập và triển khai thực hiện nghị quyết tại Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chưa quan tâm đúng mức trong tổ chức chỉ đạo học tập nghị quyết, một số đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng còn chậm, nội dung giải pháp chưa sát với tình hình của từng cơ quan đơn vị. Sau khi triển khai thiếu kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình hành động, một bộ phận cán bộ đảng viên ý thức học tập, nghiên cứu chỉ thị nghị quyết chưa cao. Đồng chí Cao Xuân Triểu, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói:
Trong thời gian tới thì Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp sẽ tập trung chỉ đạo triển khai đôn đốc việc thực hiện các cơ sở đảng thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng bằng cái phương pháp là tổ chức tuyên truyền học tập và đồng thời kiểm tra các chi đảng bộ để thực hiện cái hiệu quả thực hiện nghị quyết vận bằng cách là vận động tuyên truyền của người lao động và đảng viên đưa cái nghị quyết vào cuộc sống bằng cái công việc cụ thể tích cực, đó là nêu gương, đó là công việc là thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành cái nhiệm vụ của doanh nghiệp và những cái kết quả của hội đồng quản trị đã giao, cái kế hoạch của doanh nghiệp đã được giao, của tỉnh giao, của tập đoàn giao và kế hoạch của đơn vị đã được phân công.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, đa dạng hóa các hình thức học tập phù hợp với điều kiện của cơ quan đơn vị, tin tưởng rằng các cơ sở đảng trong khối, các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng các cấp đề ra, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch và vững mạnh.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, giảng dạy về bộ môn điện, một chuyên ngành khó không chỉ đối với giáo viên nam, nhưng đối với cô giáo Trần Thị Thu, giảng viên trường Cao đẳng Yên Bái, đây lại là niềm đam mê và là khởi nguồn của nhiều thành công trong suốt chặng đường 15 năm đứng trên bục giảng. Với niềm đam mê tâm huyết, cô Thu đã truyền cảm hứng học tập sáng tạo đối với học sinh, từ đó giúp các em học sinh giành nhiều thành tích trong học tập. Gặp gỡ cô giáo Trần Thị Thu, giảng viên trường Cao đẳng Yên Bái trong một tiết học điều khiển tự động hóa trong dây chuyền sản xuất, 18 em học sinh được cô Thu chia thành nhiều tốp nhỏ, mỗi tốp được thực hành một mô đun. Từ những đôi tay còn lóng ngóng chưa biết gì về điện, sau hơn một năm theo học cô Thu, hầu hết các em đã thành thạo, lắp ghép, đấu nối những chi tiết mạch điện nhỏ. Em Phạm Anh Tuấn, lớp cao đẳng điện công nghiệp 1K27 cho biết.
Trước khi vào đây thì em khá là lu mờ về những cái kiến thức, ví dụ như là sửa điện hoặc là bóng đèn làm sao mà nó có thể sáng được, hoặc là những cái công tắc làm sao nó hoạt động được. Thì khi mà vào trường này thì những cái đấy bọn em đã được học qua, thì nó cảm giác nó dễ dàng hơn và nó đơn giản đi rất là nhiều. Đến bây giờ thì bọn em tự tin là có thể sửa những cái mạch điện đơn giản nhà gia đình, hoặc là có thể là những cái mạch điện sinh hoạt bình thường của mọi người, là bọn em đã tự tin hoàn toàn.
15 năm đứng trên bục giảng phụ trách bộ môn tự động hóa, khoa điện, công nghiệp được đánh giá là khó với cả thầy và trò, nhưng cô Thu luôn có những cách làm riêng để các em học sinh nhanh chóng tiếp thu được bài giảng. Với đặc thù các em học sinh theo học chuyên ngành này có trình độ không đồng đều, trong khi ngành điện đòi hỏi độ chính xác, an toàn cao, nhiều chi tiết nhỏ, do đó cô Thu đề cao vấn đề rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Để tăng hiệu quả môn học, cô thường phân loại học sinh, giao bài tập phù hợp với trình độ của từng nhóm. Phương pháp xen kẽ giữa lý thuyết và thực hành là cách để học sinh nắm chắc, vận dụng kiến thức ngay tại lớp học. Đối với khoa điện công nghiệp, sự đam mê tâm huyết là điều quan trọng nhất, do đó cô Thu luôn chú trọng đến việc truyền cảm hứng học tập, sáng tạo đối với học sinh. Bản thân cô Thu cũng thường xuyên nghiên cứu đưa những thiết bị đồ dùng học tập tự làm vào giảng dạy. Cô Thu cho biết.
Tôi cũng truyền tải đến tất cả các cái em là chuyên ngành này thì tất cả các bạn nữ cũng đều có thể tham gia được, chứ không riêng gì là các bạn trai. Đấy, và đối với điện thì nó rèn luyện cho các bạn các cái bản lĩnh hơn. Tức là nhiều bạn mà khi đóng điện là rất là sợ, nhưng mà tôi nuôi dưỡng cái ý chí của các bạn chính từ tôi, và chính tôi thao tác vận hành và tôi truyền cái cảm hứng đến các bạn, nên là một số các bạn nữ đã tham gia học chuyên ngành điện.
Đối với khoa điện, tự động hóa là môn học khó nhất đối với nhiều học sinh, nhưng lại là xu hướng trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Với mong muốn tạo được nền tảng và mở ra cơ hội tìm việc làm cho tất cả học sinh, cô Thu đã dành nhiều tâm huyết cho môn học này, tập trung vào các mô đun như điều khiển tự động dây chuyền sản xuất, lập trình bằng phần mềm kết nối với các thiết bị ngoại vi. Để bài giảng thêm phong phú, cô Thu còn nghiên cứu thêm các kiến thức liên quan đến bài giảng trên mạng và học hỏi từ đồng nghiệp. Cô Thu cho biết thêm.
Bản thân tôi thì bởi vì tôi luôn có cái tinh thần là cầu tiến, nên là tôi luôn nhờ các bạn bè đồng nghiệp của mình chỉ bảo và tận tình, tôi cũng tận tình học hỏi. Và thông qua những cái trang mạng tôi có thể tìm kiếm tất cả những cái thông tin ở trên đấy để học hỏi và trau dồi thêm cho hoàn thiện bản thân mình hơn.
Đặc thù của chuyên ngành kỹ thuật đòi hỏi người học không chỉ kiên trì, kiên nhẫn mà còn phải sáng tạo, nỗ lực không ngừng. Với vai trò là một giảng viên, cô Thu luôn ý thức gương mẫu đi đầu trong việc cập nhật kiến thức, nâng cao tay nghề. Đi đôi với công tác giảng dạy, cô Thu còn tích cực tham gia các kỳ hội giảng để trau dồi vốn kiến thức mới từ đồng nghiệp. Đây cũng là cách cô khẳng định bản lĩnh của một nữ giảng viên khoa điện công nghiệp với những giải thưởng cao trong mỗi kỳ thi. Cô Thu nói.
Công tác chuẩn bị thì tôi khảo sát và lựa chọn một số em sinh viên khá để hỗ trợ cùng tôi những cái công tác chuẩn bị như là gá lắp thiết bị. Tôi lên ý tưởng và các bạn ấy sẽ thực hiện theo cái ý tưởng của tôi.
Số lượng nữ giảng viên ở trường Cao đẳng Yên Bái khá nhiều, nhưng ít ai lựa chọn khoa điện để gắn bó 15 năm qua. Điều khiến cô Thu tự hào là cả chặng đường ấy, bản thân đã dành niềm đam mê cháy bỏng và sức trẻ của mình với mong muốn lan tỏa niềm đam mê đến với các thế hệ học sinh. Đánh giá về người nữ giảng viên này, ông Đỗ Duy Thái, phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Yên nói.
Về công tác giáo viên chủ nhiệm công tác nghiên cứu cũng là sát sao và cũng nhiều kiểu thầy cô giáo, và đặc biệt là kể cả là cô Thu thì cũng đã gặt hái được rất nhiều thành công trong cái sự nghiệp, như là có các cái giải cao trong các kỳ hội giảng, rồi có những cái thiết bị tự làm, như cô Thu là có một cái thiết bị tự làm được tham gia cấp toàn quốc và được giải khuyến khích.
Với cô giáo Trần Thị Thu, quá trình dạy học không phải đơn thuần chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà nó còn là quá trình vun đắp đam mê, nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo. Với mong muốn mà học sinh ở trường cao đẳng nghề sẽ là một kỹ sư trong tương lai, cô Thu vẫn ngày đêm miệt mài với từng bài giảng mạch điện. Cô xứng đáng với tên gọi bóng hồng trong chuyên ngành điện của trường cao đẳng nghề Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu thì xã Nghi Lộ đã nổi tiếng có nền văn hóa độc đáo của người Thái với nhiều món ăn mang đậm hương vị của núi rừng Tây Bắc. Trong đó, thịt trâu sấy hay thịt hun khói là một trong những món ăn được nhiều người ưa thích. Đây không chỉ là món ngon có thể đem lại nguồn thu nhập cho người dân, mà còn góp phần giúp thị xã Nghi Lộ quảng bá giới thiệu văn hóa ẩm thực đến bạn bè du khách gần xa. Chính vì thế, nhiều năm trở lại đây, người Thái ở Nghĩa Lộ đã sản xuất và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm này. Năm 2020, thị xã Nghi Lộ phấn đấu sản phẩm thịt trâu sấy sẽ được công nhận ô cốp 3 sao. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thịt trâu sấy sản phẩm ô cốp mang hương vị dân tộc của thị xã Nghi Lộ qua ghi nhận của phóng viên Hoài Giang, Nguyễn Minh.
Thịt trâu sấy cũng như nhiều loại thịt sấy khác, trước đây chỉ được người Thái mường lò, khéo léo chế biến vào mỗi dịp Tết đến xuân về hoặc thiết đãi khi có khách quý đến chơi nhà như một món ăn đặc trưng không thể thiếu trong mâm cỗ. Người Thái thường lựa chọn những miếng thịt bắp không có gân và mỡ, phần được xem là ngon nhất, sau đó thái dọc miếng thịt thẳng các thớ dài tầm 15cm, rộng từ 7 tới 8cm và đem ướp với một số loại gia vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Xa xưa, người Thái mường lò chỉ mang thịt trâu gác lên nóc bếp để thịt chín nhờ khói, độ nóng có các loại gia vị đã tẩm ướp. Còn ngày nay, món ăn này đã sấy trong lò với lượng nhiệt đều, nên thời gian hoàn thành được rút ngắn nhưng vẫn giữ được nguyên hương vị. Ở thị xã Nghi Lộ hiện nay có rất nhiều hộ gia đình sản xuất thịt trâu sấy, nhưng Hợp tác xã Du lịch Mường Lò với 9 hộ gia đình tham gia có khối lượng sản phẩm lớn nhất và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn. Năm 2019, món ăn này của người Thái Nghĩa Lộ đã được cấp nhãn hiệu tập thể thịt hun khói Mường Lò và Hội Sản xuất và Kinh doanh Gạo Mường Lò quản lý về nhãn hiệu, vệ sinh an toàn thực phẩm và bao bì sản phẩm. Ông Liễu Ngọc Mậu, Chủ tịch Hội Sản xuất và Kinh doanh Gạo Mường Lò nói.
Đối với Hội Sản xuất Kinh doanh Gạo Mường Lò tỉnh Yên Bái, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái trao quyền là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể thịt hun khói Mường Lò, thì trong thời gian vừa qua thì hội đã tích cực giúp đỡ các thành viên và hợp tác xã trong hội tăng cường quảng bá, xúc tiến, giới thiệu sản phẩm thịt hun khói Mường Lò đến với khách hàng trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt trong năm 2020 thì hội đã giúp đỡ Hợp tác xã Du lịch Mường Lò xây dựng bộ hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận sản phẩm ô cốp đối với hai sản phẩm thịt trâu hun khói và thịt lợn hun khói Mường Lò.
Gia đình chị Lưu Thị Thắm ở tổ 3 phường trung tâm thị xã Nghi Lộ có truyền thống sản xuất thịt trâu sấy từ nhiều đời nay. Với 30 năm kinh nghiệm, cơ sở sản xuất Hồng Thắm của gia đình chị được nhiều người biết đến bởi hương vị đặc trưng mà còn là sản phẩm luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Thắm chia sẻ, để các món hun khói, nhất là thịt trâu, chuẩn vị, thì ngoài việc lựa chọn những miếng thịt ngon, thì quy trình ướp cũng đòi hỏi người đầu bếp có kinh nghiệm trong việc nêm nếm gia vị với tỷ lệ phù hợp. Chị Thắm thường sử dụng các gia vị có sẵn của địa phương như hạt mắc khén, ớt, tỏi kết hợp với các loại gia vị khác như đường, nước mắm và nhất định không được thiếu chút rượu đã ủ bằng men lá. Để có thể sản xuất với khối lượng lớn mà vẫn đảm bảo hương vị cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm, chị Thắm đã đầu tư hai lò sấy hợp quy chuẩn, sử dụng củi nhãn để lấy lửa và giữ khoảng cách vừa phải với nguyên liệu. Chị Lưu Thị Thắm, phường trung tâm thị xã Nghi Lộ cho biết.
Để có được sản phẩm vừa ngon về chất lượng và đảm bảo thẩm mỹ để đưa ra thị trường như thế này, thì trong cái thời gian công đoạn chúng tôi đã làm rất là tỉ mỉ và cầu kỳ. Bước đầu tiên đối với cơ sở sản xuất chúng tôi là ngon từ nguyên liệu đến gia vị. Nguyên liệu để lựa chọn để làm được những miếng thịt tươi ngon như thế này thì bắt đầu chúng ta phải chọn là nguyên liệu cũng là nguyên liệu tươi ngon, đó là những chú trâu được thả rông trên các dẻo núi sườn đồi. Chúng tôi lựa chọn những tảng thịt ngon nhất để mang về chế biến. Trong quá trình chế biến thì ngoài việc lọc sạch thịt thì chúng tôi đã ra được những thớ thịt như thế này.
Em biết là cái để có món thịt thơm như này thì mình cần rất là nhiều nguyên liệu, thì chị có thể giới thiệu qua các cái nguyên liệu để có thể ướp thịt như này không ạ?
Nguyên liệu được chế biến những miếng thịt rất là ngon thơm như này đó là nguyên liệu tổng hợp của vùng cao Tây Bắc, đặc biệt đó là có hạt mắc khén và hạt dổi mang lại cái hương vị cay cay nồng nồng ấm ấm và mang lại những cái hương vị đặc trưng riêng của núi rừng Tây Bắc.
Hiện nay thì cái sản phẩm của gia đình nhà mình thì đang được bán ở những đâu, cái giá thành như thế nào?
Hiện nay thì cái sản phẩm của cơ sở sản xuất chúng tôi đã có mặt trên nhiều thị trường trong nước và nước ngoài. Ví dụ như là nước ngoài thì chúng tôi đã gửi sang Hàn Quốc, Nhật Bản. Và trong nước thì hầu như các tỉnh thành đã sử dụng cái sản phẩm của chúng tôi. Tuy nhiên thì cái mặt hàng này chúng tôi cũng bán theo hình thức là bán cho các đầu mối, sau đó là các đầu mối cung cấp hoặc có thể từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Về giá thành sản phẩm thì hiện nay là với thịt trâu mà nướng có thể là đập rồi có thể là được thưởng thức luôn, kết hợp với gia vị chẳng chéo cũng do chúng tôi tự chế biến, là giá thành thịt trâu đập rồi là 900.000 một cân và chưa đập là chúng tôi bán 850.000 một cân ra ngoài thị trường. Còn với những cái đầu mối hiện nay đang tiêu thụ cho chúng tôi thì giá thành có thể thấp hơn một chút.
Tức là thịt của mình bây giờ có giá khoảng 900.000 đồng đúng không ạ?
Vâng.
Vậy mà em cũng được biết là theo chị nói là đã xuất khẩu ra nước ngoài đúng không? Thì mình làm thế nào để luôn luôn đảm bảo cái chất lượng của cái sản phẩm này ạ?
Vâng, thương hiệu thì chính là uy tín cũng như là đặc trưng của cơ sở chúng tôi. Để chế biến được cái món thịt trâu như thế này thì chúng tôi đã trải qua rất là nhiều quy trình, ví dụ như là đảm bảo an toàn thực phẩm và đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
Chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo về hương vị cũng như mẫu mã đã giúp hợp tác xã du lịch Mường Lò tạo được uy tín và chỗ đứng trên thị trường với nhiều đơn hàng được đặt mua với số lượng lớn. Với giá thành từ 900.000 đồng đến 1 triệu 100.000 đồng một kg, thịt trâu sấy đã trở thành sản phẩm đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người dân nơi đây. Gia đình chị Lường Thị Hoàn ở thôn Đêu 2, xã Nghệ An, thị xã Nghệ Lộ mỗi ngày sản xuất hàng chục kg thịt hun khói các loại, trong đó sản phẩm được nhiều người dân ưa thích và đặt mua chính là thịt trâu sấy, đem về nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình chị. Hiện nay sản phẩm của gia đình chị Hoàn không chỉ có mặt tại thị xã Nghệ Lộ và các huyện thị thành phố trong tỉnh Yên Bái mà còn được nhiều người dân ở các tỉnh thành khác trong cả nước đặt mua với số lượng lớn. Do vậy, để có thể đáp ứng nhu cầu ẩm thực tăng cao của người dân trong mùa du lịch hay các dịp lễ Tết, chị Hoàn thường phải huy động tất cả các thành viên trong gia đình tham gia chế biến. Tuy nhiên, để chất lượng sản phẩm đồng đều, chị Hoàn luôn tự tay lựa chọn thịt và trộn gia vị. Hiện nay sản phẩm thịt trâu sấy của thị xã Nghệ Lộ đã được dán tem, mã vạch xác thực nguồn gốc. Điều này giúp người mua tin tưởng và giúp hợp tác xã du lịch Mường Lò quảng bá được sản phẩm rộng rãi trên thị trường. Để giúp người dân xây dựng thành công thương hiệu thịt hun khói, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp. Ông Hà Việt Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghệ An, thị xã Nghệ Lộ chia sẻ.
Đối với xã thì hiện nay thì có 6 hộ thì chuyên là làm thịt trâu sấy và cũng đã khuyến khích các hộ là tham gia đăng ký thực hiện sản phẩm OCOP thương hiệu là thịt trâu sấy các bếp. Và trong quá trình thực hiện thì xã cũng động viên các hộ sản xuất và sử dụng các phương tiện như là Facebook rồi lập website để quảng bá. Thứ hai nữa thì cũng đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan để đánh giá chất lượng sản phẩm. Và trong thời gian tới, nếu sản phẩm của chúng ta được đánh giá đảm bảo cái chất lượng thì sẽ tiếp tục là vận động nhân dân, các hộ sẽ thực hiện tham gia cùng sản xuất thịt trâu sấy để đảm bảo được thương hiệu thịt sấy.
Dù cách làm thịt trâu sấy không hề đơn giản, nhưng nhờ bàn tay khéo léo của người Thái Mường Lò đã tạo ra một món ăn đậm hương vị Tây Bắc được người dân khắp miền gần xa biết đến. Đây chính là thành quả của bao thế hệ người Thái Mường Lò cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng trong tỉnh. Hiện nay, thị xã Nghệ Lộ đang là địa chỉ du lịch hấp dẫn với những điểm du lịch cộng đồng mang nét văn hóa truyền thống của người Thái nơi đây. Đó là tiền đề, là động lực để hợp tác xã du lịch Mường Lò tiếp tục nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thịt trâu sấy.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.